Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2018, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc tìm cách sửa hiến pháp để Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn. Việt Nam nên mừng hay lo? Tàu sân bay Mỹ sắp đến Việt Nam, báo chí Trung Quốc lên tiếng. Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang khẳng định chống độc tài ở Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Tiến Dũng tính điều vụ Bộ trưởng Giáo dục Việt Nam Tự Đạo Văn lên Tổng Bí thư trọng.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hoàng đế Tập Cận Bình, Việt Nam mừng hay lo? Việc Trung Quốc tìm cách sửa đổi hiến pháp mở đường cho Chủ tịch Tập Cận Bình nắm quyền vĩnh viễn và theo nhiều người có thể lên ngôi hoàng đế gây chú ý dư luận tại nước láng giềng Việt Nam. Nếu đề xuất của Đảng Cộng sản Trung Quốc được thông qua, ông Tập sẽ tại vị sau nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2023. Dưới thời kỳ nắm quyền của ông Tập, những năm qua, mối quan hệ môi hở răng lạnh giữa hai nước Cộng sản núi liền núi, sông liền sông trải qua không ít sóng gió, nhất là liên quan tới vấn đề tranh chấp Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ rằng sự kiện ở nước láng giềng phương Bắc cũng sẽ khiến Việt Nam bị ảnh hưởng. Ông nói,
tôi đã nói rằng là có ông Tập Cận Bình hay là ông không thì nó vẫn có thách thức. Nhưng ông Tập Cận Bình mà còn giữ quyền thì thách thức nhiều hơn. Vì ông ấy cứng rắn, cái tinh thần đại hán đó từ thời ông Mao Trạch Đông mà, chứ đâu có phải chỉ Tập Cận Bình. Nhưng mà ông Tập Cận Bình thì ông làm giáo viết thôi. Tôi vẫn cho là càng có nguy cơ thì lại càng có thời cơ. Cái nguy cơ đó nó tạo nên cái thời cơ nếu mà ta nắm được.
Khi được hỏi thời cơ này là gì, ông Nhã cho rằng Việt Nam có thể trở thành một cường quốc trên biển, nhưng không nói cụ thể. Những năm gần đây, Trung Quốc gia tăng củng cố chủ quyền trên Biển Đông, trong đó có việc quân sự hóa nhiều hòn đảo nhân tạo mới, gây quan ngại đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, quốc gia này cũng tái cơ cấu quân đội, tăng chi tiêu cho quốc phòng, và theo báo chí Trung Quốc, ông Tập còn từng đưa một nhân vật thân tín tới đảm nhiệm trọng trách tại một tỉnh nằm ở vị trí chiến lược giáp với Việt Nam. Đề xuất trên đã làm bùng nổ cuộc tranh luận trên mạng ở Trung Quốc, và thậm chí có người còn ví ông Tập với dòng họ Kim ở Bắc Hàn, khiến Bắc Kinh phải ra tay xóa các chỉ trích, chặn một số bài báo và tung ra các bài viết ca ngợi đảng, theo Reuters. Truyền thông nhà nước Việt Nam cũng đăng tải nhiều bài viết về quyết định của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Báo điện tử VN Express chạy tít, sửa hiến pháp Trung Quốc có thể giúp ông Tập nắm quyền lực tuyệt đối. Còn bạn đọc Dương Ngô Quý viết trên trang Facebook của VOA Việt ngữ, nguy cơ Trung Quốc trở thành một nước phát xít ngày càng rõ ràng, dù yếu Việt Nam cũng phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với một nước Trung Quốc phát xít. Về tình thế mà nhiều người cho là tiến thoái lưỡng nan của Việt Nam, tiến sĩ Nhã nói,
thời nào mà chả có Lê Chiêu Thống, không sao, bởi vì thời nào cũng có Quang Trung, Nguyễn Huệ mà.
Hà Nội dường như tìm cách hàn gắn quan hệ với Bắc Kinh bằng các màn bắn đại bác để chào đón ông Tập tới Việt Nam. Và lần mới nhất là cuối năm ngoái khi nguyên thủ Trung Quốc chính thức thăm Hà Nội, ít giờ sau Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì buổi lễ tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, với nghi thức được cho là dành cho lãnh đạo cấp cao nhất. Và nhiều bức ảnh đăng tải trên truyền thông Việt Nam cho thấy ông đã nắm chặt cổ tay và cười tươi với nhà lãnh đạo Trung Quốc khi quan chức này bước ra khỏi xe.
Ông Nguyễn Tiến Dũng, giáo sư gốc Việt ở Pháp, không loại trừ khả năng nêu vụ Bộ trưởng Nhạ Tự Đạo Văn lên Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sau khi một tờ báo Việt Nam mới đây lên tiếng về vụ việc này nhưng đã rút bài nhanh chóng sau đó. Bài báo có tên nói thẳng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nên lên tiếng, được báo Người Lao Động đăng hồi 7 giờ sáng ngày 26 tháng 2, cho hay trong những ngày gần đây, báo cáo của giáo sư Dũng và Cộng sự chứa đựng bằng chứng cho thấy Bộ trưởng Nhạ Tự Đạo Văn đã gây sốt trên mạng xã hội. Báo cáo trên có mục đích làm rõ sự không bình thường trong việc phong hàm giáo sư cho ông Nhạ hồi năm 2016 khi ông đã là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, theo một đoạn của bài báo. Bản báo cáo 10 trang của giáo sư Dũng thuộc Đại học Toulouse, Pháp nói về sự giả khoa học cũng như thiếu cả về đạo đức và trình độ của Bộ trưởng Nhạ. Ông Dũng đã gửi báo cáo tới Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước của Việt Nam cách đây 10 ngày. Hai vấn đề được nêu hàng đầu trong báo cáo là các hành vi tự đạo văn và trích dẫn khống của ông Nhạ. Bài báo đăng trên Người Lao Động kêu gọi vị Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo nên lên tiếng chính thức về báo cáo. Tác giả bài thậm chí còn đề xuất rằng giáo sư Nhạ cần có một báo cáo khoa học để phản biện lại những vấn đề nêu trong báo cáo của giáo sư Dũng và Cộng sự, và bình luận thêm rằng đó là cách tốt nhất chứ không phải im lặng trước dư luận rất bất lợi như hiện nay. Câu kết của bài nhận định đó cũng là cách để giáo sư Nhạ bảo vệ uy tín khoa học, uy tín cá nhân của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo và đặc biệt là bảo vệ uy tín của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, một chức vụ khác mà ông Nhạ kiêm nhiệm. Trong vòng khoảng 8 tiếng kể từ khi được đăng, bài báo đã bị rút xuống, báo Người Lao Động không công bố lý do rút bài. Giáo sư Dũng cho VOA biết đến chiều 26 tháng 2 giờ Hà Nội vẫn chưa có bất cứ hồi đáp chính thức nào từ cả hội đồng lẫn cá nhân ông Nhạ về báo cáo của ông. Về sự xuất hiện và biến mất của bài báo liên quan đến vụ việc này trên một tờ báo trong nước, giáo sư Dũng nói ông không ngạc nhiên, đồng thời nhận xét rằng luôn có những nhà báo Việt Nam chuyên nghiệp muốn đưa những vấn đề như thế này ra để có thảo luận nghiêm túc. Giáo sư cho biết đã có một số nhà báo trong nước liên lạc để phỏng vấn ông và điều đó cho thấy có mối quan tâm cao của báo giới trong nước. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng ông Nhạ và phe của ông ấy không dễ dàng chịu công nhận cái sai, cái sự giả khoa học của mình.
Họ tìm mọi cách không minh bạch, không đàng hoàng để mà che lấp đi những cái sự giả dối trong khoa học. Tất cả những cách đấy chỉ chứng tỏ thêm là họ là thiếu tư cách.
Vị giáo sư hiện mang quốc tịch Pháp, mặc dù vậy bày tỏ niềm tin lạc quan rằng lãnh đạo chính trị cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ không đồng tình với việc làm của Bộ trưởng Nhạ theo cách gọi của giáo sư Dũng là dùng chính trị để lấp liếm tiêu diệt khoa học. Đưa ra lý do về sự lạc quan của mình, ông Dũng nói giữa ông và Tổng Bí thư Trọng có thể khác biệt quan điểm về nhiều vấn đề, nhưng về việc cán bộ phải trong sạch, phải trung thực, ông tin rằng người đứng đầu Đảng cầm quyền ở Việt Nam cũng đồng ý với ông. Nhấn mạnh mình là nhà khoa học nghiêm túc và theo đuổi một việc cho đến cùng, giáo sư Dũng không loại trừ việc sẽ đưa báo cáo về sự tự đạo văn giả khoa học của Bộ trưởng Nhạ lên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tôi không muốn dính dáng đến chính trị, nhưng tôi làm việc này là vì khoa học và vì giáo dục. Tôi sẽ làm mọi biện pháp cần thiết để cho vụ này được làm sáng tỏ. Tất nhiên là có chuyện là liên hệ trực tiếp với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và không chỉ là liên hệ với ông Nguyễn Phú Trọng, tôi sẽ còn có nhiều biện pháp khác.
Người đi đầu trong việc đưa ra báo cáo về Bộ trưởng Nhạ không nói thêm các biện pháp khác là gì, song ông cho biết thêm ông không đơn độc và có sự tham gia của các nhà khoa học nghiêm túc khác, và nỗ lực hiện nay của họ là cơ hội làm trong sạch nền giáo dục Việt Nam. VOA đã cố gắng liên lạc với Bộ trưởng Nhạ, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và Văn phòng Trung ương Đảng để tìm hiểu phản ứng của họ, song không kết nối được. Giáo sư Dũng cho VOA biết kể từ khi ông công bố báo cáo hôm 18 tháng 2, ông đã nhận nhiều lời đe dọa và bôi nhọ tài khoản mạng xã hội của ông đã bị tin tặc tấn công nhiều lần. Sau khi báo cáo được công bố, nó đã được chia sẻ rộng rãi bởi nhiều người sử dụng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn phản ứng, hàng trăm ý kiến bình luận. Cùng thời gian, một số người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội như nhà báo Trương Huy San còn biết đến với tên Huy Đức, thậm chí đã kêu gọi ông Nhạ từ chức bộ trưởng.
Cuộc đua công thức một ở Việt Nam có thể sẽ diễn ra vào năm 2020. Theo Reuters, dẫn lời ông Bernie Ecclestone, cựu giám đốc điều hành phụ trách bản quyền của giải đấu này, cho biết hôm 24 tháng 2. Ông Ecclestone, 87 tuổi, nói với các nhà báo được mời tới văn phòng của ông ở trung tâm London để trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau trước khi mùa giải mới bắt đầu vào tháng tới. Ông nói, tôi nghĩ là sẽ có một cuộc đua ở Việt Nam. Tỷ phú người Anh tháng trước đã được thuyên chuyển đảm nhiệm một vị trí khác sau khi tập đoàn truyền thông có trụ sở ở Mỹ, Liberty Media, tiếp quản việc điều hành công thức một. Ông nói rằng, nhiều khả năng một cuộc đua trên đường phố Hà Nội sẽ diễn ra. Ông Ecclestone, hiện vẫn làm cho công thức một với mức lương nhiều triệu bảng Anh, cho biết chính phủ Việt Nam sẵn sàng trả một khoản tiền đáng kể để quảng bá quốc gia Đông Nam Á này bằng cách tổ chức một giải đấu Grand Prix. Nhưng ông nói rằng, tới nay, Việt Nam chưa làm hợp đồng. Giải Grand Prix ở Malaysia đã bị xóa khỏi lịch trình sau cuộc đua năm ngoái, nhưng các ông chủ của công thức một cũng đang bàn về việc mở rộng giải đua này ở Trung Quốc. Các cuộc đàm phán với Thái Lan cũng đã diễn ra nhưng không đem lại kết quả. Trong khi Việt Nam đang là một thị trường quan trọng của các nhà tài trợ toàn cầu như hãng sản xuất bia Hà Lan Heineken, ông Ecclestone nói với Reuters hồi năm ngoái rằng ông đã nói chuyện với Việt Nam trong lúc đang điều hành công thức một, nhưng đã quyết định không đưa môn thể thao này tới đây, bất chấp khoản tiền đề nghị vì ông cảm thấy đã có nhiều cuộc đua tại khu vực này. Ông Ellison cũng đề cập đến những chỉ trích của Liberty sau khi tiếp nhận quyết định của ông là đến Azerbaijan, một đất nước không có lịch sử đua xe nhưng sẵn sàng trả tiền một cách hào phóng, và cuộc đua đã được đánh giá là thú vị nhất của mùa giải trước. Tuy nhiên, tỷ phú người Anh cũng khuyến cáo về tương lai bất định của môn thể thao này.
Nhà hoạt động nữ Phạm Đoan Trang ở Hà Nội khẳng định chị đấu tranh để xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tuyên bố được đưa ra hơn một ngày sau khi chị bị ép buộc làm việc với công an vào chiều ngày 24 tháng 2. Một bức ảnh do Đoan Trang đăng trên trang Facebook cá nhân chiều 26 tháng 2 thể hiện tuyên bố viết tay bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Trong đó, chị xác nhận mình là tác giả cuốn Chính trị Bình Dân, xuất bản năm 2017 và nhiều cuốn sách khác, đồng thời bày tỏ chị khinh ghét những kẻ đã và đang muốn tiêu diệt tôi và cuốn sách này. Tác giả cuốn sách nói chị sung sướng vui mừng vì cuốn sách giáo khoa về chính trị học căn bản được độc giả đón nhận. Trong phần cuối tuyên bố, Đoan Trang nêu rõ tôi đấu tranh để chống độc tài và vì nhà nước Cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó. Chị khẳng định không cổ vũ bạo lực và không làm gì hại đến người dân Việt Nam. Trong phần lời chú thích trên Facebook cho bức ảnh chụp tuyên bố, Đoan Trang viết tranh thủ lúc có mạng, với hàm ý đường truyền Internet và điện thoại di động của chị không được thông suốt. Sau khi tuyên bố được đăng, đã có hơn 3.500 phản ứng, chủ yếu là thích và yêu thích, hơn 800 người chia sẻ và gần 250 bình luận. Phần lớn trong số này là các ý kiến bày tỏ sự khâm phục, yêu thương và động viên đối với nhà hoạt động nữ lâu nay tích cực đấu tranh dân chủ ở Việt Nam và mấy năm nay còn đang chịu một căn bệnh ở khớp gối chân. Một nhà hoạt động nữ khác, chị Nguyễn Thúy Hạnh, người duy trì quan hệ thân thiết với Đoan Trang, vào chiều ngày 26 tháng 2 giờ Hà Nội, cho VOA biết về những gì mới xảy ra với chị Trang.
Chiều ngày hôm kia thì Đoan Trang gần như là bị bắt ép lên đồn công an, thì ở đấy chủ yếu người ta hỏi Đoan Trang về cái cuốn Chính trị Bình Dân. Đoan Trang nhận đấy là cuốn của mình nhưng mà không có nhận tội hay là gì cả. Đoan Trang mà viết những cái đấy hoàn toàn là chính đáng, không có sai gì, không gì sai trái cả. Thì họ cho về và bây giờ thì họ vẫn canh gác rất nghiêm ngặt.
VOA đã cố gắng liên lạc với Đoan Trang song không thể kết nối. Chị Hạnh dự báo phía chính quyền sẽ vẫn tiếp tục triệu tập Đoan Trang trong thời gian tới và đây là cách để buộc Đoan Trang đầu hàng, không đấu tranh, không viết lách gì nữa. Tuy nhiên, với những hiểu biết về người bạn trẻ tuổi hơn có cùng chí hướng, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói Đoan Trang sẽ không chịu khuất phục và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc bị nhà chức trách Việt Nam bắt. Chị Hạnh nói thêm rằng người bạn của mình không có ý định ra nước ngoài sinh sống hay chữa bệnh. Ít giờ sau khi Đoan Trang bị buộc phải đi gặp công an, luật khoa tạp chí, một ấn phẩm trên mạng của một số nhà hoạt động mà Đoan Trang là một sáng lập viên, biên tập viên, đã ra tuyên bố cực lực lên án điều mà họ gọi là hành vi bắt cóc và giam giữ người trái pháp luật của công an Việt Nam. Luật khoa tạp chí nói việc làm của công an có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt giữ giam người trái pháp luật, cũng như vi phạm quy định về bắt và giam giữ người nêu trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc. Trong mấy tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, nhà chức trách Việt Nam bắt bớ và xử tù một loạt các nhà hoạt động. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam muốn dập tắt tiếng nói của giới đấu tranh sau khi ông thắng thế trong cuộc chống tham nhũng chỉnh đốn đảng. Diễn biến này không làm giới đấu tranh lo sợ nhụt chí, bà Hạnh khẳng định.
Công an Việt Nam vừa bắt giữ 5 người trong đường dây mua bán vận chuyển hơn 100 kg heroin trị giá gần 60 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, theo hãng tin AFP hôm 26 tháng 2. Báo Dân Trí cho biết ngày 23 tháng 2 tại tỉnh Cao Bằng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Bộ Công an cùng với Công an tỉnh Cao Bằng đã chặn bắt quả tang Trần Văn Bằng, 31 tuổi và Trần Văn Thành, 30 tuổi, đang vận chuyển trái phép ma túy và thu giữ 288 bánh heroin có trọng lượng 100,8 kg, trị giá khoảng 57 tỷ đồng cùng 2 xe ô tô. Truyền thông Việt Nam đưa tin, 5 đối tượng này đã bị bắt khi cố lái xe với tốc độ nhanh qua mặt cảnh sát, trong đó có 2 đối tượng chống trả quyết liệt, lái xe ô tô đâm vào công an, hòng trốn thoát, đồng thời vứt nhiều chiếc túi bao tải dứa xuống đường, buộc cơ quan chức năng phải nổ súng. Hãng tin AFP nói Việt Nam là trung tâm vận chuyển ma túy lớn cho vùng Tam Giác Vàng, bao gồm Lào, Thái Lan và Myanmar, một trong những khu vực sản xuất ma túy lớn nhất thế giới. Vụ bắt giữ này là vụ lớn nhất ở Việt Nam trong những tháng gần đây. Tháng trước, Công an Việt Nam cũng đã tịch thu 170 kg heroin trị giá 3 triệu đô la nhập lậu từ Lào. Luật pháp Việt Nam rất nghiêm với tội phạm ma túy. Theo đó, bất cứ ai bị bắt quả tang có sở hữu 600 gram heroin hoặc hơn 20 kg thuốc phiện đều có thể bị tử hình, theo AFP.
Một công nhân xây dựng người Việt hôm 26 tháng 2 bị tuyên 15 tháng tù tại Singapore về tội vận chuyển sừng tê giác trái phép khi đang trên đường tới Luang Prabang, Lào. Theo tờ Straits Times, Nguyễn Vinh Hai, 29 tuổi, bị bắt ngày 31 tháng 8 năm ngoái khi đang quá cảnh tại sân bay Changi, Singapore. Dựa trên một nguồn tin báo, nhân viên hải quan Singapore đã chặn Hai lại và phát hiện 8 miếng sừng tê giác và một gói bột mài từ sừng nhập trái phép từ Angola trong hành lý của công nhân người Việt này. 8 miếng sừng tê giác nặng 2,98 cân, được đặt trong 5 hộp quả bọc bằng nhựa trong và giấy nhôm, và một gói 17,68 gram bột mài từ sừng được cuốn bằng giấy và giấy nhôm, nhét vào bên trong giày dép trong một túi hành lý. Theo cáo trạng, số sừng trên được lấy từ ít nhất 2 con tê giác đen. Tòa án Singapore đã tuyên bản án nghiêm khắc với án tù 15 tháng đối với Nguyễn Vinh Hai, nói rằng hành động của công nhân người Việt đã tạo ra tính xấu cho Singapore như là một điểm trung chuyển động vật hoang dã bất hợp pháp, và hành vi phạm tội kiểu này rất khó phát hiện. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, số lượng tê giác đen đã giảm khoảng 97,6% kể từ năm 1960. Hiện nay trên thế giới chỉ còn chưa tới 5.000 con tê giác đen. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sụt giảm số lượng lớn tê giác là do tình trạng săn bắt liên tục và nạn buôn bán sừng tê giác. Thị trường đen này phát triển mạnh vì nhiều người, trong đó có ở Việt Nam, vẫn tin theo y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng sừng tê giác có thể chữa bách bệnh. Với giá sừng tê giác trên thị trường hiện nay vào khoảng 65.000 đô một cân, nên giá trị số sừng và bột bị Singapore tịch thu trong vụ này có thể lên đến khoảng 204.750 đô la. Singapore là một điểm trung chuyển lớn với hơn 50 triệu hành khách đi lại mỗi năm, khiến cho quốc gia này dễ dàng được sử dụng trong kênh buôn lậu động vật có nguy cơ tuyệt chủng đến các nơi khác trên thế giới. Trong lời khai trước tòa, Hai cho biết đã ly hôn và đang phải chăm sóc cha mẹ và đứa con 8 tuổi ở Việt Nam. Công nhân này nói anh hối hận về việc đã làm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Thẩm phán Shafuddin Sarwan đã chấp thuận dời ngày bắt đầu hiệu lực thi hành án của Hai vào ngày 6 tháng 9 năm ngoái. Được biết, khung hình phạt tối đa cho hành vi phạm tội vận chuyển động vật có nguy cơ tuyệt chủng là 50.000 đô la tiền phạt đối với mỗi chủng loài. Tổng mức hình phạt không vượt quá 500.000 đô la và 2 năm tù.
Các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc mới kêu gọi Việt Nam thả các cá nhân bị cầm tù vì viết và phản đối vụ Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung Việt Nam. Tên của một số các nhà hoạt động đã được nêu lên trong thông cáo ra hôm 23 tháng 2, gồm ông Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Nguyễn Văn Hóa. Tống giam các blogger và các nhà hoạt động vì công việc chính đáng là nâng cao nhận thức của công chúng về mối quan ngại đối với sức khỏe và môi trường là điều không thể chấp nhận được. Ông Baskus Tunkak, đặc ủy về nhân quyền và các chất thải độc hại của Liên Hợp Quốc nói, chính quyền phải bảo đảm rằng việc nhanh chóng phát triển kinh tế của Việt Nam không đánh đổi nhân quyền. Trong khi đó, ông David Kay, đặc ủy Liên Hợp Quốc về quyền tự do biểu đạt nói rằng, ông thực sự quan ngại về số vụ bắt giữ gia tăng, các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà báo đưa tin về các vấn đề liên quan tới xã hội Việt Nam. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi trước lời kêu gọi của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã công bố sách trắng về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam. Một trong các biện pháp được nêu lên là tăng cường hợp tác với các quốc gia, cơ chế, các tổ chức chuyên môn của khu vực và toàn cầu liên quan đến quyền con người. Vụ cá chết hàng loạt xảy ra tại vùng biển miền Trung Việt Nam năm 2016 đã dẫn tới nhiều cuộc xuống đường tuần hành vì môi trường. Công ty Formosa đã thừa nhận gây ra thảm họa môi trường và đồng ý bồi thường 500 triệu đô la cùng năm.
Hoàn cầu thời báo dẫn lời chuyên gia Trung Quốc nói rằng sự kiện đội tàu tấn công của Mỹ tới Việt Nam đầu tháng tới cho thấy Washington tăng cường hợp tác quân sự với Hà Nội để kiềm tỏa Bắc Kinh. Ngoài ra, các chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng sự hiện diện thường xuyên của các tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông trong năm nay có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực và có thể dẫn tới sóng gió trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Nhận định trên được đăng tải hôm 26 tháng 2, sau khi truyền thông Philippines đưa tin rằng một nhóm tàu tấn công của Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu hôm 25 tháng 2 đã đi qua các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông từ hôm 23 tháng 2 và đã hiện diện trong vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa hôm 25 tháng 2. Trang mạng Philstar.com của Philippines trích lời Thiếu tá Tim Hawkins, người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ cho biết đây là những hoạt động thường lệ. Hải quân Hoa Kỳ là một lực lượng hải quân toàn cầu. Sự hiện diện của chúng tôi là nhằm đảm bảo rằng các vùng biển được thông thoáng. Thiếu tá Hawkins cho biết 90% thương mại thế giới lưu thông trong vùng biển đang có tranh chấp và để chắc chắn rằng việc lưu thông hàng hải vẫn còn thông thoáng thì phải có quốc gia nào đó thực hiện tuần tra. Giáo sư Li Haitong, Viện Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói dưới tờ Hoàn Cầu Thời báo, chuyến viếng thăm thường lệ của tàu sân bay Mỹ tới vùng biển đang tranh chấp nằm trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Donald Trump được công bố vào tháng 12 năm 2017, trong đó xem Trung Quốc là cường quốc cạnh tranh. Và năm nay, với các chuyến tuần tra của các tàu sân bay và máy bay Hoa Kỳ, Biển Đông sẽ chứng kiến nhiều hành động khiêu khích hơn. Ông dự đoán rằng mối quan hệ Trung-Mỹ sẽ chứng kiến nhiều sự tranh chấp trong năm nay. Và điều này sẽ không chỉ giới hạn trong các vấn đề Biển Đông, nhất là khi Hoa Kỳ cố đối đầu với một Trung Quốc đang trỗi dậy. Đây là lần thứ hai trong tháng này tàu sân bay của Hoa Kỳ vào vùng Biển Đông. Như các quan chức Mỹ nói, tàu Kate Vinson sẽ tiến hành một sứ mệnh thường lệ đi xuyên qua khu vực Biển Đông vào ngày 14 tháng 2, mà hãng tin AFP loan báo là một thông điệp rất trực tiếp Mỹ gửi tới Trung Quốc. Dù phía Mỹ chưa có thông cáo chính thức, thông tấn xã Việt Nam hôm 25 tháng 2 đưa tin rằng đoàn tàu Hải quân Mỹ bao gồm tàu sân bay USS Kate Vinson, tàu tuần dương USS Clay Champlain và tàu khu trục USS Wayne Meyer sẽ thăm thành phố Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3. Theo tờ New York Times, nhóm tàu này đánh dấu sự hiện diện lớn nhất của lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Chen Xianmiao, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quốc gia về Biển Đông nói, chuyến viếng thăm Việt Nam này cho thấy Mỹ có thể sẽ chuyển hướng sang Việt Nam và tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam để kiềm tỏa Trung Quốc, khi mà hiện nay mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines đang được cải thiện. Tờ báo từng nhiều lần chỉ trích Mỹ, trích lời các chuyên gia cảnh báo rằng Mỹ với mục tiêu cuối cùng là nhằm duy trì sự thống trị ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có thể sẽ phá vỡ sự ổn định của khu vực. Trung Quốc nên thiết lập thêm các cơ sở quân sự như radar, máy bay và các tàu tuần duyên bờ biển ở Biển Đông để đối phó với những động thái khiêu khích của Mỹ, ông Chen nói. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 5 tháng 2 đã tuyên bố rằng các tàu chiến Mỹ sẽ duy trì các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Đáp lại tuyên bố của Mỹ, ông Cảnh Sản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6 tháng 2 nói, Trung Quốc tôn trọng quyền tự do đi lại trên biển và trên không ở Biển Đông theo luật quốc tế, nhưng phản đối việc một quốc gia đe dọa hoặc làm suy yếu quyền làm chủ và an ninh của Trung Quốc và các quốc gia ven biển khác dưới danh nghĩa tự do hàng hải và hàng không.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Hai ngày 26 tháng 2 nói rằng cả Hoa Kỳ lẫn Triều Tiên nên nhượng bộ để có thể ngồi lại đàm phán với nhau nhằm giải quyết tình trạng bế tắc về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nói như vậy một ngày sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng sẵn lòng đối thoại. Hàn Quốc kể từ tháng 1 đã có nhiều cuộc nói chuyện với các giới chức Triều Tiên với hy vọng sẽ cải thiện các mối quan hệ và Olympic Pyeongchang vừa kết thúc được xem như là một chất xúc tác cho nỗ lực nối lại quan hệ hữu nghị giữa hai miền Triều Tiên. Triều Tiên đang tìm cách phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể bắn tới đại lục Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã có những lời lẽ hiếu chiến qua lại trước khi căng thẳng bất ngờ hạ giảm ngay vào dịp Thế vận hội. Triều Tiên đã cử các vận động viên và các phái đoàn sang Hàn Quốc tham dự Olympic. Tổng thống Moon nói trong cuộc họp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông tại Seoul rằng mới đây Triều Tiên chủ động cho thấy họ muốn đối thoại với Hoa Kỳ và phía Mỹ đang nói về tầm quan trọng của đối thoại. Một thông cáo của Văn phòng Tổng thống ở Seoul cho biết ông Moon nói Hoa Kỳ cần phải hạ ngưỡng đàm phán xuống và Bình Nhưỡng phải nên chứng tỏ sẵn lòng phi hạt nhân hóa. Việc Hoa Kỳ và Triều Tiên nhanh chóng ngồi lại đàm phán với nhau là rất quan trọng. Washington hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 2 công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới nhất đối với Triều Tiên. Bình Nhưỡng cực lực chỉ trích hành động đó và tố cáo Mỹ tìm cách phá hoại các mối quan hệ liên Triều đang được cải thiện. một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đến Seoul đã gặp gỡ các giới chức Hàn Quốc, trong đó có cả Tổng thống Moon, sau khi tham dự lễ bế mạc Thế vận hội Pyeongchang hôm Chủ nhật. Phái đoàn Triều Tiên nói với Tổng thống Moon trong cuộc họp ở Pyeongchang rằng Bình Nhưỡng mở ngỏ khả năng đối thoại với Washington. Trong bữa ăn tối do Bộ trưởng Thống nhất Chu Myung-gyong chiêu đãi, phái đoàn Triều Tiên đồng ý tiếp tục làm việc để tăng cường cải thiện các mối quan hệ liên triều. Người phát ngôn Bộ Thống nhất Baek Tae-hyun nói rằng ông hy vọng các cuộc đối thoại mang tính chất xây dựng giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ có thể bắt đầu ngay khi nào cơ hội cho phép. Phái đoàn Triều Tiên do cựu tư lệnh tình báo quân đội Kim Yong-cho dẫn đầu đã gặp gỡ với ông Chung Eun-yong, cố vấn an ninh của Tổng thống Moon, và các quan chức Hàn Quốc tại bữa ăn trưa hôm thứ Hai. Ông Kim Yong-cho và phái đoàn sẽ rời Hàn Quốc vào ngày thứ Ba, ngày 27 tháng 2, cùng lúc với việc các giới chức hai miền họp tại làng đình chiến bàn môn điếm để bàn về việc Triều Tiên tham dự Paralympic Pyeongchang.
Cảnh sát Thái Lan hôm 26 tháng 2 đã bắt một nhóm 10 người Nga vì làm việc không phép tại thành phố biển Pattaya. Hãng tin Reuters nói nhóm này đang điều hành khóa huấn luyện về tình dục cho các học viên người Nga. Cảnh sát cho biết trong những người bị bắt có ông Alex Leslie, một người tự xưng là bậc thầy về tình dục còn gọi là sex guru, mà báo chí nêu rùm beng vào năm ngoái rằng ông dự định sẽ ra tranh cử tổng thống Nga vào tháng tới. Theo cảnh sát Thái Lan, ông Leslie tên thật là Alexander Kirillov. Tuy nhiên, ông này chưa đăng ký với Ủy ban bầu cử Trung ương Nga để làm ứng cử viên tổng thống. Cảnh sát cho biết nhóm người Nga này bị bắt vì làm việc tại Thái Lan mà không xin phép, chứ không phải bị bắt vì tổ chức khóa học tình dục. Cảnh sát cho biết thêm, một trong những người này bị buộc tội ở quá hạn và ba người khác nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan mà không có hộ chiếu. Ngoài ra, nhóm này đã tổ chức khóa học cho hơn 40 người Nga, có cả nam và nữ, tại một khách sạn ở thành phố Pattaya. Cảnh sát trưởng Pattaya Abhichai Robert nói với Reuters, các học viên phải trả hơn 20.000 baht, tức khoảng 600 đô la cho khóa học. Báo Mirror của Anh nói cảnh sát ập vào khách sạn khi các nam nữ hướng dẫn viên đang minh họa cho 33 học viên cách làm thế nào để cho bạn tình của mình thêm phấn khích, trong khi các học viên hớn hở ghi chép và chăm chú xem hình trên máy chiếu. Ông Kropat nói thêm, chúng tôi đã truy tố cả 10 người hướng dẫn khóa học vì lưu trú quá hạn. Họ đến đây để giảng dạy về giáo dục giới tính cho đồng hương của họ, nhưng bản thân khóa học thì không bất hợp pháp. Reuters chưa thể liên lạc với luật sư của những người Nga này. Đại sứ quán Nga tại thủ đô Thái Lan cũng chưa phản hồi với báo chí. Thành phố Pattaya nổi tiếng là thành phố về đêm, với các câu lạc bộ múa thoát y, trong đó một số do người Nga điều hành thu hút rất nhiều khách du lịch Nga, với cả những bản hiệu bằng tiếng Nga. Trên trang web chính thức, ông Leslie, nhân vật đã có hơn 36.000 người theo dõi trên mạng Instagram, đã đăng một video cảnh du khách tắm biển trên đảo Koh Lan, một hòn đảo ngoài khơi Pattaya mà ông gọi là đảo khỉ. Một số người trong video mặc áo thun màu trắng có in dòng chữ người hoạt hình tình dục. Trang web chính thức của Leslie cũng quảng cáo khoa học về kỹ thuật làm tình khai giảng vào ngày 17 tháng 2 tại Thái Lan.
Ông Lưu Hạ, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sẽ công du Hoa Kỳ trong tuần này giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang gia tăng, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết ông Lưu Hạ sẽ có chuyến thăm Mỹ từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3. Ông Lưu Hạ, một nhà kinh tế được đào tạo ở Harvard, hiện là chánh văn phòng Trung ương Đảng, phục vụ tổ lãnh đạo công tác tài chính Trung ương Trung Quốc. Ông được xem là người có ảnh hưởng và được Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng. Theo hãng tin Bloomberg, dự kiến trong tháng 3 tới, ông Lưu Hạ sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng phụ trách quản lý tài chính và có thể kiêm nhiệm cả chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, trùng lúc khi Quốc hội Trung Quốc sẽ nhóm họp trong 2 tuần, bắt đầu vào ngày 5 tháng 3. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ vào tuần trước cho hay rằng sẽ có một cuộc thảo luận về các vấn đề tranh chấp thương mại với ông Lưu trong chuyến công du của ông đến thủ đô Washington. Về phía Hoa Kỳ, các cuộc đàm phán này sẽ do ông Robert Lighthizer, đặc sứ thương mại của Tổng thống Donald Trump, dẫn đầu. Các cuộc thảo luận này sẽ diễn ra khi ông Donald Trump xem xét thuế suất mới đối với mặt hàng thép nhập khẩu. Từ trước đến nay, ông Trump luôn tìm cách cân bằng quan hệ mậu dịch giữa Trung Quốc và dọa sẽ áp đặt mức thuế nặng tay đối với Trung Quốc để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Một quan chức Mỹ nói rằng ông Trump đã thảo luận về việc áp đặt thuế quan toàn cầu đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 16 tháng 2 cũng kiến nghị Tổng thống Donald Trump áp đặt những hạn chế cứng rắn đối với hàng thép nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác và đưa ra nhiều sự lựa chọn cho Tổng thống, từ chương trình thuế quan toàn cầu cho đến việc áp đặt hạn ngạch nhập khẩu đại trà cho từng nước. Cụ thể, Hoa Kỳ sẽ áp dụng mức thuế rất cao đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm Trung Quốc nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên đài VOA ở địa chỉ Facebook là VOA Tiếng Việt mỗi buổi tối thứ năm. Xin chào bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida.
Vâng, chào cô và tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA. Vâng, chào cô Trà My.
Dạ vâng, quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Đỗ Văn Hội, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe gia đình. Bác sĩ Hội đến với chúng ta ngày hôm nay trong chủ đề viêm gan siêu vi C. Nhưng mà thưa quý vị, trong lúc trình bày chủ đề chính này đó, thì chúng tôi sẽ nhận câu hỏi, bất cứ những cái gì thắc mắc về sức khỏe, xin quý vị gửi vào phần bình luận. Chúng tôi sẽ chuyển ngay để bác sĩ trả lời trực tiếp ngay trong lúc chương trình đang được thực hiện. Dạ thưa bác sĩ Hội, thế nào là viêm gan C thưa bác sĩ?
Vâng, chào tất cả quý vị. Trước hết thì chúng ta cũng nói sơ qua về cái lá gan. Lá gan của chúng ta đó là nó nằm ở bên cạnh sườn bên phải bên dưới. Tôi sẽ đưa cái hình cho quý vị thấy. Quý vị có thấy đây là cái lá gan ở đây. Và trên này thì cho thấy đây cái lá gan. Lá gan là một cái bộ phận rất là lớn nhất ở trong cơ thể. Lớn nhất trong cơ thể so với tất cả những cái kêu là organ đó thì trong cơ thể. Và thứ hai đó là cái lá gan, nó cái chức năng của nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể nói đó là một cái cơ xưởng sản xuất dự trữ và cũng như là khử độc, là do đó đấy, trong cơ thể nó rất là quan trọng. Và khi mà lá thưa gan của chúng ta đó là bị viêm nhiễm, ta kêu là viêm gan. Nhưng mà cái viêm gan đó thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thì một trong nguyên nhân đó là do siêu vi khuẩn, siêu vi trùng, tức là virus. Thì siêu vi trùng chúng ta thấy có siêu vi trùng A, siêu vi khuẩn A, B, C, có những cái là D nữa đó. Thì nhưng mà cái siêu vi khuẩn C đó là rất là nguy hiểm. Vâng, thưa cô Trà My.
Dạ vâng, thưa giữa B và C thì cái viêm, loại viêm gan nào nguy hiểm hơn thưa bác sĩ?
Cái C đó rất là nguy hiểm. Vâng. Nó hiếm nhưng mà rất là nguy hiểm. Và nó có thể gây ra cũng nhiều cái biến chứng mà lát chúng ta sẽ nói sau.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, nguyên nhân như bác sĩ nói là từ virus. Nhưng mà tại sao mình có cái con virus này trong cơ địa mỗi người đã có sẵn, hay là mình hấp thụ ở đâu, mình bị lây nhiễm như thế nào thưa bác sĩ?
Cái virus, cái siêu vi khuẩn đó là C đó, nó không phải trong cơ thể của chúng ta mà nó nằm ở bên ngoài. Và những cái người mang bệnh đó, những người mà bị bệnh đó, thì nó nằm ở trong máu của người bệnh. Thì khi nếu mà chúng ta tiếp xúc đó với lại cái cơ thể của chúng ta mà bị chảy ra đó, mà tiếp xúc với máu của người bệnh mà mang siêu vi khuẩn C, thì chúng ta là nhiễm cái siêu vi khuẩn đó. Và cái siêu vi khuẩn đó nó sẽ tấn công cái lá gan của chúng ta và làm cho chúng ta bị viêm gan do siêu vi B, siêu vi C.
Dạ vâng, thưa bác sĩ nói là cái con siêu vi khuẩn đó không phải là chính trong bản thân mỗi người tự có, mà nó do bị lây nhiễm, thì xin bác sĩ cho biết các đường lây nhiễm chính với viêm gan C ngoài cái đường máu thì còn những cái đường lây nhiễm nào khác thưa bác sĩ?
Đó thì chúng ta là cái nguyên tắc đó, nói là từ máu của người bệnh nhân mà chuyển qua cái máu của chúng ta trong cơ thể của chúng ta. Và như thế là qua những cái, thứ nhất là cái gì, tức là kim chích. Những cái kim chích mà chúng ta không khử trùng đã xài cho cái người mắc bệnh rồi, bây giờ lại tiêm vào trong cơ thể của chúng ta. Thứ hai đó là những cái kim hoặc là những cái chất gì mà nó màu là cái chất sắc bén đó, mà nó đâm vào da, mà cái đó nó lại có chứa cái siêu vi khuẩn C đó. Thí dụ như là chúng ta đi châm cứu này, chúng ta đi kêu là xâm mình này, hoặc là đi là chúng ta là quen lỗ tai này, vân vân. Nói chung tất cả cái gì mà xâm phạm đến da của chúng ta, mà cái chất sắc bén đó, cái sắc bén đó nó lại có cái chứa cái con vi khuẩn siêu vi C thì chúng ta sẽ bị, cũng như là siêu vi B. Và những người mẹ đó mà nếu mà mắc bệnh cũng truyền qua con cái, qua cái đường máu, và người thì cái người thai nhi đó, cái thai nhi đó truyền qua thai nhi. Và nó có những cái khác, ví dụ như là những cái chúng ta hít có những cái loại mà chúng ta hít vào trong lỗ mũi đó, chúng ta bơm vào trong lỗ mũi mà nó có thể làm chảy cái lỗ mũi của chúng ta, mà nếu nó chứa siêu vi khuẩn C chúng ta có thể bị, nghĩa là nó có những cái nguyên nhân mà do máu chúng ta lây nhiễm bằng máu.
Vâng, qua đường máu. Thế còn đường các cái đường dịch của cơ thể như là nước mắt, nước mũi này kia thì có ảnh hưởng không thưa bác sĩ?
Thì người ta nói là khi mà đường sinh dục đó, cái đường sinh dục đó, đó là khi chúng ta bằng sinh dục mà không có bảo vệ đó, chúng ta có thể mắc, có bị. Còn nghĩa là miễn làm cái gì đó mà nó còn có cái máu á thì là có bị. Cái máu nó có chứa cái siêu vi đó.
Dạ, vâng thưa bác sĩ, mình đang nói về viêm gan C. Trà My cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Ngay lúc này xin bác sĩ dành vài giây để mà trả lời ngay. Trong lúc các bạn đang có câu hỏi lúc này, Minh Nhật có nên uống thuốc giải độc gan hay là để gan tự nhiên thì tốt hơn thưa bác sĩ?
Cái thuốc giải độc gan á, thì cái đó nó hơi mơ hồ. Bởi vì có nhiều khi chúng ta nghe nói cái chất này nó làm giải độc gan, chất kia nó làm giải độc gan. Thật sự đó, chúng ta có thể nói là những cái chất mà nó làm bổ dưỡng cái lá gan thì có thể được. Những cái bổ dưỡng lá gan nó có thể làm cho cái tế bào của lá gan đó nó tẩy độc được, nó gạn lọc được những chất độc. Nếu mà cái tế bào gan của chúng ta mạnh đó, nó tốt thì nó sẽ tẩy được những chất độc, gạn lọc được những chất độc. Cũng như là nó có thể là như chúng tôi nói là lá gan là một cái cơ xưởng sản xuất rất nhiều cái chất tốt cho cơ thể, và lại là lưu trữ nữa. Thì nếu mà tế bào gan, cái gan nó tốt đó, thì đương nhiên là chúng ta, cái cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh. Do đó đó thì cái chữ mà giải độc gan đó thì nó cũng hơi trừu tượng. Miễn là chúng ta làm gì đó mà làm cho cái gan nó tốt lên, các tế bào gan đó, nó được mạnh lên đó, thì nó sẽ, cái chức năng của nó sẽ tốt. Như thế là cái gan nó cũng sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta đó.
Vâng, Đạt Huỳnh cho em hỏi, em đi khám bác sĩ nói em bị men gan cao, bị gan nhiễm mỡ, liệu có nguy cơ chuyển sang viêm gan C không ạ?
Cái viêm gan C mình phải nói cho nó rõ đó là cái gì. Viêm gan C là do siêu vi khuẩn C. Còn đó mà khi chúng ta đi thử máu á, mà thấy có cái men á, những cái chất men ở trong cái gan mà nó tăng cao đó, cái men á, là nó biểu hiện của cái gì, là khi nếu mà cái tế bào gan của chúng ta bị tổn thương đó, mà càng nặng bao nhiêu thì cái men gan nó càng tăng bao nhiêu. Do đó nếu mà men gan bình thường khoảng 20-30, nhưng mà nếu lên tới khoảng 40-50 thì cái đó cũng không quan trọng. Nhưng mà nó lên tới 500-600-700 thì cái đó là chúng ta, cái lá gan đã bị thương tổn rất là nặng. Do đó, đó là chúng ta cần phải đi xét coi, bác sĩ sẽ xem coi cái lá gan của chúng ta có bị cái gì không. Ví dụ như là bị chai gan, hoặc là bị, nó kêu là sơ gan đó, hoặc là bị viêm gan đó. Những cái đó là chúng ta cần phải đi xem. Còn cái là nhiễm mỡ đó thì cái đó cũng không có cái gì là nặng. Nhiễm mỡ có nghĩa là những cái tế bào gan nó có những cái chất mỡ nó, nhưng mà nếu nhiều thì không có tốt, thì nó làm cho cái chức năng của gan nó giảm đi. Do đó thì bác sĩ sẽ truy cứu và cũng như là ấn định coi nó cái nhiễm, cái là cái damage á, tức là cái tổn thương của gan nó có nhiều hay ít. Nếu ít thì cũng không quan trọng, mà nếu mà nặng á, thì rất là nguy hiểm, do đó cần phải điều trị.
Dạ, Yến Anh hỏi là có thức ăn nào tốt cho gan hay không ạ?
Nói chung đó thì những cái thức ăn mà tốt cho gan cũng như là tốt cho cơ thể đó là những chất, những trái cây, những cái ít mỡ, ít đường. Đương nhiên là cơ thể của chúng ta cần phải có protein, tức là chất đạm, phải có chất mỡ nhưng mà đừng quá nhiều mỡ, và cũng như là chất đường, nó kêu là carbohydrate. Thì nếu mà chúng ta có thăng bằng các cái chất đó thì chúng ta rất là tốt. Dĩ nhiên chúng ta cần phải có các cái sinh tố đầy đủ, và nhất là trái cây và rau cỏ là cái tốt nhất cho gan, cũng như là nói chung cho cơ thể của chúng ta, cũng như là cá biển, nó có nhiều cái cũng tốt. Thì đấy, nói chung các cái sinh tố, các cái loại mà protein đều tốt cho gan, cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải ăn uống điều độ. Và những cái mà lát chúng ta sẽ nói cái gì làm độc cho gan, lát chúng ta sẽ nói tới.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, người Việt mình có quan niệm là ăn gì bổ nấy, ăn gan bổ gan, thành ra cho nên là gan heo, gan gà vân vân. Đó, cái quan niệm đó có đúng hay không ạ?
Tôi nghĩ cũng có thể là vì có những cái chất protein, có những cái tốt đó, dĩ nhiên là coi chừng có những cái chất, có những cái gan đó mà có những cái cơ thể đó, có những cái chất đó nó bị nhiễm trùng hay là gì đó, ví dụ gan heo hay là gan bò đó, mà có những cái như thế thì chúng ta không nên ăn. Thì dĩ nhiên đó là chúng ta những cái thịt hoặc là những cái chất, những cái con thú này kia đó mà được kiểm chứng thì chúng ta cũng có thể ăn được, không có gì trở ngại cả đó, thưa cô.
Dạ vâng, về phương diện thực phẩm thì có những cái loại thực phẩm nào, ăn uống như thế nào mà kiêng không nên ăn vì nó độc, nó hại cho gan, thưa bác sĩ?
Đấy, cái đó là cái mà chúng ta phải rất là, tất cả mọi người chúng ta, tôi nghĩ rằng cũng có thể về vấn đề mà những cái truyền thông xã hội thì chúng ta cũng đã biết. Tuy nhiên thì tôi xin nhắc lại thế này, những cái làm hại cho gan đó là gì? Những chất độc hóa học. Chất độc hóa học là những cái chemical mà chúng ta xịt để mà lau nhà, lau cửa, hoặc là chúng ta xịt côn trùng ở ngoài vườn. Đó là những chất rất là độc, và nó có thể làm hại cái lá gan của chúng ta. Thứ hai là cái gì? Là cái rượu. Cái rượu á, là nếu mà chúng ta uống mà có điều độ thì không sao, nhưng mà nó cũng có làm tổn thương đến cái tế bào gan. Và cái tế bào gan đó mà chúng ta là bị cái alcohol đó, là cái rượu đó, nó có thể làm cho chúng ta là chai gan. Nó kêu là bị chai gan do rượu. Cái này rất là tai hại. Bởi khi mà chúng ta đã bị chai gan rồi, sơ gan rồi, thì không cách gì chữa được. Chỉ có cách là nếu chúng ta có thể là kêu là tháp cái gan mới thôi. Nhưng mà cái đó nó cũng kết quả nó không được tốt lắm. Đấy, thì do đó là những cái chất độc hóa học và rượu, và dĩ nhiên là cái thuốc lá. Thuốc lá thì nó không phải là hẳn là độc cho gan không, mà nó độc cho toàn thể trong cơ thể của chúng ta. Do đó đó thì những cái chất đó đó là cho tôi vừa kể đó, là chúng ta tránh tối đa.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, nãy bác sĩ có nói đó là cái rượu là không tốt, nhưng mà cũng có lời khuyên là mỗi ngày nên uống trung bình là một cốc rượu nho nhỏ để tốt cho tim mạch, thì xin bác sĩ giải thích rõ.
Vâng, thì như nãy tôi đã nói đó, nếu mà chúng ta uống mà rượu nhẹ thôi, ví dụ như là wine đó, cái wine đó, chứ còn rượu mà liqueur đó thì thấy là thế nào rồi, nó cũng, nếu mà uống lâu ngày nó cũng làm cho tổn thương cái lá gan của chúng ta. Còn cái wine đó, rượu vang đó, dạ vâng, rượu vang trắng, vang đỏ thì cũng được. Thì chúng ta mỗi ngày chúng ta uống một cốc thì có thể điều độ cũng tốt. Tuy nhiên nếu lá gan chúng ta kêu là yếu đó, tức là khi mà chúng ta thử mà có chất men gan đó, men gan mà nó cao á, thì tuyệt đối không được uống, không được uống rượu, dù ít, cũng như là chúng ta không được uống cái thuốc kia là thuốc Tylenol. Tylenol đó, nó nếu mà gan của chúng ta đó, nó có cái tổn thương rồi, chúng ta không được dùng tới. Hoặc là nếu chúng ta tôi xin nhắc lại, cái chất Tylenol đó rất tốt cho nhức đầu, nhưng mà uống quá lâu ngày thường xuyên nó có thể làm hại cái gan của chúng ta. Đấy, tôi xin nhắc lại như vậy.
Vâng, dạ xin lưu ý Tylenol với chức năng của gan. Thưa bác sĩ Trần Đại Quang hỏi thăm là đã được cho uống thuốc trị viêm gan C 3 tháng và bác sĩ nói là khỏi bệnh rồi. Vậy có thật sự là khỏi bệnh hay không?
Thì theo những cái nghiên cứu cũng như là phát minh mới nhất đó, thì những cái thuốc mới bây giờ đó, phải nói rằng đây là cái tuyệt diệu của khoa học, tuyệt diệu. Trước đây mà muốn trị gan C thì rất là khó, nhưng bây giờ đó thì đúng là trong vòng 8 tuần hoặc là 12 tuần lễ đó thì có thể 95% là hết bệnh. Tuy nhiên hết bệnh như thế không có nghĩa là chúng ta bỏ qua, chúng ta lâu lâu chúng ta cần phải đi xét lại, coi vi trùng nó có, nó kêu là tái nhập rồi không, tái phát không, vì nó có nằm ở đâu đó đó. Như tôi đã nói là 95% có thể trị được cái bệnh, hết bệnh. Thì do đó đó cũng rất là mừng cho thế giới của chúng ta đã có được những cái chất thuốc mới mà chúng ta có thể chữa được bệnh viêm gan do siêu vi C. Trước đây thì không được, bây giờ thì được.
Dạ.
Do đó đó cũng rất là chúc mừng bạn đã được bác sĩ nói rằng đã khỏi bệnh, thì cái đó gần như là 90-95% thì đã hết. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải theo dõi thường xuyên.
Theo dõi thường
xuyên.
Và
tránh ăn và uống tất cả những gì mà chúng ta vừa nói đó là có thể tạo nên cho cái nó tổn thương cái gan của chúng ta.
Dạ. Về phương diện điều trị viêm gan C đó thì nó cũng rất là tốn kém. Mình sẽ nói về cách điều trị sau. Dạ. Thì bây giờ ngay câu hỏi lúc này, Tùng Lương, chức năng gan của em kém, thường hay nổi mụn. Bác sĩ cho hỏi nên dùng loại thuốc gì thì tốt cho gan?
Cái nổi mụn đó, nó cũng không phải đó là do gan. Nó không phải là hoàn toàn là do gan. Khi mà nói là chức năng gan đó, mà kém đi đó, thì chúng ta phải thử máu chúng ta mới biết được. Thử máu nếu là chúng ta thấy rằng là nó kêu là liver function đó. Cái chức năng của cái gan nếu mà chúng ta kém về những cái nói là chức năng gan mà kém đó, có nghĩa là những cái men gan nó tăng cao. Thì cái đó, đó là phải cẩn thận. Do đó đó thì còn nếu mà chúng ta muốn bồi dưỡng cái gan đó thì chúng ta giống như là ăn uống bình thường, giống như là bồi dưỡng cơ thể của chúng ta, như tôi đã nói ở trên, ăn rau trái cây cho nhiều, những chất kêu là như lúc trước tôi đã nói là chất chống oxy hóa. Những chất chống oxy hóa là cái rất tốt cho gan của chúng ta.
Dạ vâng. Hồi nãy bác sĩ có nói về các đường lây truyền đó thưa bác sĩ, tại vì viêm gan C và viêm gan B ngày càng phổ biến và cái cách lây truyền của nó thì người ta ví von cũng tựa như là HIVS, thành ra người ta cũng phòng tránh, người ta cũng gọi là hơi kiêng dè đối với người bị bệnh viêm gan C hoặc là B. Có nhiều người là kiêng cử, không dám ăn uống chung chén, chung dĩa, chung muỗng, chung nĩa hoặc là uống cùng ly nước vân vân. Thì những cái điều đó xin lời khuyên của bác sĩ.
Cái đó cũng không đúng lắm đâu. Bởi vì đó, ta nói là mình chỉ có lây bằng máu khi nào mà cái máu đó là máu của người bệnh nhân. Nếu người bệnh nhân mà có cái máu đó mà nó chúng ta, rồi cái máu đó nó vào trong cái chỗ kêu là da nứt nè, mà nó vào máu của chúng ta thì mới bị. Do đó nhà chúng ta tránh là dùng dao cạo râu chung. Đó, những cái dao cạo râu là tuyệt đối không thể dùng chung. Những cái gì mà nó có thể cắt đứt cái da của chúng ta đó thì chúng ta đừng dùng chung với cái người bệnh, nên để riêng. Chứ còn uống nước thì không có cái gì cả. Tuy nhiên thì mỗi người thì cũng nên là uống, không lẽ là uống chung có một ly thôi, uống chung hoài với nhau à, thì cái đó cũng không có tốt. Vâng, thì tôi thấy là tránh, nghĩa là làm thế nào tránh cái máu của người bệnh nhân đó là truyền qua máu của chúng ta.
Dạ, vệ sinh cá nhân và những cái gọi là tối thiểu đó thì mình cũng nên cẩn trọng. Nhưng mà tuy nhiên với cái bệnh viêm gan C như bác sĩ nói là nó không quá gọi là ghê gớm như chúng ta nghĩ, là tiếp xúc thông thường là nó lây ngay, thì không đến nỗi như thế.
Và có một điểm nữa thì tôi cũng xin bổ túc đó, là mình phải giữ vệ sinh, là lau tay của chúng ta đó, luôn luôn rửa thường xuyên bằng xà phòng. Chúng ta nên rửa, bởi vì đôi khi cái tay của chúng ta đã có bốc nhầm cái máu mà của người bệnh đó, rồi chúng ta có thể đưa vào mũi, có thể mũi có thể bị, bởi vì giờ cái tế bào mũi của chúng ta nó có thể hấp thụ được, hoặc là đưa vào những cái chỗ da nào mà chúng ta nó bị nứt nẻ đó. Do đó thì chúng ta là nên giữ thường xuyên, chúng ta thường xuyên là chúng ta nên nên là rửa tay thường xuyên, cái làm cho cái thói quen đó như vậy rất là tốt.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cái rửa tay cũng không chỉ là giúp cho mình phòng tránh được bệnh viêm gan C, B mà còn nhiều bệnh khác nữa, nhất là những bệnh lây truyền. Thưa bác sĩ, bây giờ nói về biểu hiện của bệnh viêm gan C, làm thế nào để mình biết được là mình mắc phải cái bệnh này rồi? Có những cái tín hiệu nào cho mình biết không thưa bác sĩ?
Vâng, cái này rất là quan trọng. Để tôi cũng nhấn mạnh cái điểm này, là khi mà chúng ta bị viêm gan C đó, mà lúc khởi đầu á, là chúng ta không có cái gì biểu hiện nào hết, không có triệu chứng nào cả. Nhiều khi chúng ta không có biết. Thì chỉ có khi nào đó mà nó bắt đầu có, thì có một số những cái dấu hiệu như là chúng ta cảm thấy mệt mỏi, có thể sốt, có bị sốt, hoặc là chúng ta biếng ăn, làm không có muốn ăn, ăn không có ngon. Đó, cái đó là cái triệu chứng mà khởi đầu mà khi chúng ta có nhiễm siêu vi khuẩn, mà thường thường sau 3 tháng á, hoặc là 2 tháng, 3 tháng sau khi mà cái siêu vi mà nó nhập vào cơ thể chúng ta thì chúng ta có thể có những cái triệu chứng đó, mình giống như là cảm thường thôi. Đó là nhiều khi chúng ta không có chú ý tới. Nhưng đó là những triệu chứng khởi đầu. Nhưng mà nếu nặng rồi thì có nhiều cái triệu chứng khác nữa, lát chúng ta sẽ nói. Bây giờ chúng ta chỉ nói là sơ, là tức là chúng ta có những cái như là nhức đầu này, rồi chúng ta như là cảm cúm này đó, có bị sốt này, ăn không ngon này, đôi khi đau bụng nữa. Và chúng ta đau bụng, đó là những triệu chứng sơ khởi của bệnh viêm gan C.
Dạ. Yeah. Khi thấy những triệu chứng sơ khởi đó rồi đó thì điều đầu tiên nên làm là gì thưa bác sĩ?
Tôi nghĩ là điều đầu tiên đó là đi khám bác sĩ. Bởi vì khám bác sĩ người ta sẽ hỏi tất cả những cái tiền sử, bệnh sử có bị cái cắt tay hay là bị như thế nào. Và nhất là những cái người đó mà sinh vào khoảng từ năm 1945 đến 1965. Cái thời gian đó là thời gian viêm gan C rất là nhiều. Và do đó, đó thì những cái người sinh vào khoảng đó, đó là người ta nghi ngờ liền. Và bây giờ người ta cũng đề nghị là những người sinh vào khoảng đó là phải đi test để coi có bị hay không. Đó. Thì còn đó, nếu mà khi mà chúng ta đã có những cái biểu hiện như vậy đó, thì có thể là cảm cúm thường xuyên, nhưng mà bác sĩ sẽ định coi như thế nào, có nên mình thử máu hay không. Mà hay nhất là mình thử máu cái gan của mình, nếu mà có một cái tổn thương gì đó nghi ngờ thì chúng ta phải đi thử cái test về cái viêm gan C. Và bây giờ đó là xin chúng tôi cũng mới được biết là nó có một cái loại đó mà thử nó cứ gửi đến nhà cho quý vị. Quý vị nào muốn thì cứ họ sẽ gửi đến nhà, hình như giá là 80 đô la. Thì chúng ta có thể chỉ cần lấy vài giọt máu đó, hướng dẫn đó, gửi đi cho họ, người ta test, có thể là chúng ta biết có bị bệnh hay không. Sau đó là tiếp tục nữa. Vâng.
Dạ. Cái phương pháp bác sĩ vừa nói là đang được áp dụng tại Mỹ. Vâng. Dạ. Thưa bác sĩ, gan thì người ta thường hay liên hệ tới vàng da nữa. Thì vàng da là rồi màu của nước tiểu vân vân. Có là những cái tín hiệu cho mình để ý là mình bị viêm gan không thưa bác sĩ?
Cái đó là nó đã đi, cái bệnh viêm gan mà nó đã đi hơi trầm trọng rồi đó.
Vâng.
Chưa phải trầm trọng lắm nhưng mà cũng đã là trầm trọng rồi. Tức là ta thấy nước tiểu của chúng ta nó quá sậm đi. Xin lỗi quý vị, nó vàng, sậm đen đi đó. Thứ hai là chúng ta vàng da, vàng mắt, nhất là cái mắt, cái niêm mạc chúng ta kéo xuống này. Chúng ta thấy nó vàng. Thì đó là do cái gì? Là do cái chất bilirubin nhiễm vào trong cơ thể. Do cái gan nó bị tổn thương, nó ứ lại cái chất mật ở trong máu của chúng ta. Đó là cái đó cũng là đi khá xa rồi đó. Vàng da, nhất là cái lòng bàn tay của chúng ta. Và thấy nó vàng đó. Đôi khi chúng ta ăn cà rốt nhiều quá nó có thể vàng. Nhưng mà nếu mà không có gì hết mà tự nhiên nó vàng như vậy đó. Và thấy người mệt mỏi này, mà thấy biếng ăn này. Đó là cái triệu chứng của cái viêm gan. Có thể nhiều loại viêm gan chứ không phải chỉ có viêm gan C không. Có thể là B.
Mình đang nói về viêm gan C và những câu hỏi liên quan tới gan. Thưa bác sĩ Phú Vũ, năm nay 55 tuổi, vừa đi xét nghiệm thì được cho biết là ở bụng và lưng cứ mọc các mụn như là trứng cá bọc. Đông y thì nói là nóng gan cho uống thuốc sắt, nhưng uống 2 kỳ mỗi kỳ 20 ngày mà không khỏi. Xin hỏi bệnh gì và nên uống thuốc gì?
Cái đó là một cái bệnh ngoài da và có thể là cái bệnh về chuyển hóa ở trong cơ thể đó. Nó có thể, do đó thì chúng ta cũng cần phải đi khám và thử máu. Thì chúng ta biết thử máu đó sẽ cho ta biết là cái chức năng gan nó ra sao. Cái đó mới nói được. Còn có thể là những cái bệnh ngoài da hoặc là do cái chất nhờn, hoặc là có nhiều loại lắm. Ngoài da nó có nhiều thứ, cái nổi mụn hoặc là nổi ngứa. Nổi ngứa đó có thể là allergy, nó kêu là dị ứng đó. Thì cái đó cũng nhiều người ta nói dị ứng là do gan, nhưng thực sự á, thì nó cũng không nhất thiết như vậy. Dĩ nhiên mà khi bị gan nặng á, nó có thể làm ngứa da đó. Vàng da và ngứa da cũng đó là một cái biểu hiệu của những cái trường hợp mà bị bệnh gan đó, tổn thương về gan.
Vâng, để biết chính xác đối với từng cá nhân của từng người đó thì cách tốt nhất là quý vị nên tìm ngay tới bác sĩ gia đình để được xét nghiệm, thử máu, dạ và kiểm tra. Thưa bác sĩ Tony Nguyễn, xin hỏi em hay bị tê tay tê chân có ảnh hưởng gì tới chức năng gan hay không?
Chúng ta đã nói cái tê tay tê chân đó là do cái có thể là cái tuần hoàn đó nó kém. Mà nó không có lưu thông tốt ở cái các cái ngón chân, ngón tay hoặc là tay, hoặc là do những dây thần kinh, có những hệ thần kinh nó bị chặn ở đâu đó, nó làm tê, hoặc là ta ngồi không có vị trí, không có đúng đó, nó có thể làm tê. Nhưng mà nếu cái đó nó tê thường xuyên vậy đó, là có thể nếu chúng ta bị có một số bệnh đó, nó có thể làm chúng ta tê. Ví dụ như là bệnh về bệnh tiểu đường chẳng hạn mà nặng đó, thì lâu ngày ấy, da của chúng ta không biết gì nữa. Và cái đó rất là nguy hiểm. Bởi khi chúng ta không cảm giác đó, thì khi chúng ta bị nhiễm trùng, chúng ta không biết, thì về sau phải cưa cái ngón chân hay ngón tay, hoặc là cả bàn chân bàn tay đó.
Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ đang nói về gan C, nhưng mà có một số câu hỏi về gan B. Hỏi về cái cách chữa trị viêm gan B đó, có chữa được hết hay không, hoặc là viêm gan B lành tính có chữa được hay không. Dạ, thì xin bác sĩ tâm.
Đúng, thì chúng ta sẽ nói chuyện về viêm gan B. Tuy nhiên thì tôi có thể nói thế này, cái điều trị đó thì nó cũng hơi khác một chút xíu. Nhưng cái thuốc mà hiện tại đang trị viêm gan C đó thì nó cũng không có tác dụng lên viêm gan B. Thì nhưng mà lúc trước người ta cũng dùng những cái thuốc giống nhau, nhưng mà cái hiệu nghiệm á, nó cũng có hiệu nghiệm nhưng mà rất là khó. Bây giờ C đó, viêm gan C chúng ta thấy cái hiệu nghiệm kia 95%. Thì đó, thành ra một kỳ khác chúng ta sẽ nói rõ về cái viêm gan B. Dạ, quý vị.
Vâng, và cũng về viêm gan B, xin bác sĩ trả lời vắn tắt luôn cho Tuấn Sơn là cần phải kiêng cữ gì đối với viêm gan B thì bác sĩ phòng tránh như thế nào?
Nói về phòng tránh đó thì chúng ta viêm gan B hay C đó thì đều là do máu. Do đó tất cả những gì kiêng cữ mà cho viêm gan B và C thì đều giống nhau để mà tránh cái lây bệnh. Còn ăn uống cũng vậy, là chúng ta cũng tránh những cái gì mà làm hại cho lá gan của chúng ta, nhất là không uống rượu, không hút thuốc đó, và tránh những cái chất hóa học. Và những cái thuốc thì có cái Tylenol là chúng ta không nên uống tới nếu mà chúng ta có một cái chức năng gan của chúng ta yếu. Đấy, những cái nói chung là như vậy. Và chúng ta ăn trái cây nhiều, tránh bớt mỡ, đừng ăn mỡ nhiều. Những cái cay ớt này kia nhiều cũng không tốt, nhưng mà cay mỡ đó nó cũng có hại. Do đó thì còn ăn những cái thức ăn giống như là chúng tôi vừa nói đó, là trái cây, rau, cỏ, cá là đều tốt cả.
Hoàng Điệp xin hỏi bác sĩ, viêm gan C có chữa hết dứt điểm được hay không? Và nếu đúng chữa được đó thì tên của loại thuốc đó là gì?
Như nãy tôi vừa nói đó, thì cái khoa học hiện tại đó đã có cái loại thuốc mới, có một số loại thuốc mới mà chữa có thể 95%. Là cái tên thuốc đó, thì tên thuốc như thế này thì tại thì đương nhiên là chắc chắn là quý vị phải gặp bác sĩ. Tên nó có hai loại, một loại thứ nhất nó kêu là Sofosbuvir, cái thứ hai là Dalacavir. Hai cái loại đó hoặc là uống riêng hoặc là uống chung lại, nhưng mà phải do bác sĩ để điều trị. Thì đây là theo những cái nghiên cứu mới nhất thì nó rất là có tác dụng lớn, là tới rất là cao, là hiệu nghiệm, rất hiệu nghiệm, và ít có nó kêu là side effect đấy, ít có những cái phản ứng phụ. Yeah. Đó, cái đó là cái hay bây giờ đó.
Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo, tôi đã chích ngừa viêm gan B rồi nhưng khi xét nghiệm máu thì vẫn không có kháng thể, xin lời khuyên.
Đó, vâng, cái đó là một cái quan trọng, nó phải có cái kháng thể thì nó mới chống lại được. Và nó có cái xét nghiệm để mà nó coi cái số lượng mà virus của mình á, nó nằm ở trong máu là như thế nào. Do đó mà cái số lượng nó vẫn còn cao mà không có cái kháng thể đó thì cái đó là chưa khỏi bệnh. Do đó chúng ta phải tiếp tục điều trị nữa. Vâng, thì rất là khó chứ không phải dễ. Do đó cần phải có bác sĩ để mà điều trị cho quý vị.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chưa có nói hết chủ đề viêm gan siêu vi C thì xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần tới, vì chúng tôi có chương trình hỏi đáp y học trực tiếp mỗi thứ năm hàng tuần, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là cùng giờ buổi sáng ở miền Đông Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đỗ Văn Hội từ Florida đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi chương trình đến phút cuối.
Vâng, cảm ơn cô Trà My cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả, và cầu chúc cho quý vị khán thính giả được dồi dào sức khỏe. Cái sức khỏe là quan trọng nhất. Vâng,
xin... Dạ, cảm ơn lời chúc đầu năm của bác sĩ. Cũng nhân dịp này Trà My xin chúc quý vị và các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe trong năm mới nhé. Trà My một lần nữa xin cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.